Xuân Ngọc xin kính chào quý thính giả. Trước hết là lược thuật các tin chính sẽ loan trong bản tin thời sự tối nay. Lần đầu tiên, chính phủ Úc có thể phải bồi thường cho hàng ngàn người bị giam giữ ở nước ngoài do đã vi phạm quyền riêng tư của họ. Chính phủ liên bang tung ra chiến dịch quảng cáo trị giá 24 triệu đô la kêu gọi người dân Úc chủng ngừa coronavirus. Chính phủ New South Wales nới lỏng các hạn chế COVID-19 cho phép hộ gia đình tiếp tối đa 30 khách có hiệu lực từ sáng thứ Sáu 29 tháng 1. Tại Hoa Kỳ, chính quyền Biden có tân ngoại trưởng và vạch ra kế hoạch chống bất bình đẳng chủng tộc. Và tại Việt Nam, Đại hội 13 của Đảng Cộng sản thu hút báo chí quốc tế xuất hiện tin tức rò rỉ ông Nguyễn Phú Trọng có thể tiếp tục làm Tổng Bí thư. Sau đây là bản tin chi tiết. Các luật sư đại diện cho những người xin tị nạn bị chính phủ Úc giam giữ ở nước ngoài đã hoan nghênh một phán quyết yêu cầu chính phủ liên bang bồi thường vì đã vi phạm quyền riêng tư của họ. Ủy viên đặc trách các vấn đề về quyền riêng tư Angeline Falk đã cho biết gần 1.300 người xin tị nạn có thể có quyền nhận tiền bồi thường do bị vi phạm quyền riêng tư vào năm 2014. Gần 10.000 chi tiết cá nhân của những người xin tị nạn đã bị tiết lộ trên trang mạng của Bộ Di trú và Bảo vệ Biên giới khi đó. Mỗi người xin tị nạn giờ đây có thể nhận được từ 500 cho đến 20.000 đô la dựa trên mức độ nghiêm trọng của việc công bố thông tin của họ. Bà Falk cho biết đây là lần đầu tiên trong lịch sử Úc phải bồi thường cho một vụ vi phạm quyền riêng tư hàng loạt. Ebony Birchall từ công ty luật Slater & Golden đã cho biết vụ này cho thấy vi phạm quyền riêng tư không phải là những sai lầm nhỏ nhặt hoặc không gây hậu quả và các cá nhân có thể tìm cách khắc phục để được bồi thường. Về kế hoạch chủng ngừa vaccine COVID-19 tại Úc, chính phủ liên bang cho biết họ tự tin rằng một chiến dịch quảng cáo mới trị giá 24 triệu đô la sẽ giúp bảo đảm một số lượng lớn người dân Úc sẽ lựa chọn việc chủng ngừa coronavirus. Việc phê duyệt vaccine Pfizer để sử dụng tại Úc vào hôm thứ Hai 25 tháng 1 vừa qua có nghĩa là chương trình có thể tiến hành vào cuối tháng 2 sau khi nguồn cung cấp vaccine đã sẵn sàng. Các nhà chức trách đang đặt mục tiêu ban đầu là sẽ tiêm chủng được cho 80.000 người Úc mỗi tuần với mục tiêu hoàn thành chương trình này vào tháng 10 năm nay. Phó Thủ tướng Úc Michael McCormack đã nói rằng ông lạc quan rằng nhiều người Úc sẽ quyết định đi tiêm chủng. Ông McCormack nói, tất cả chặng đường mà người dân Úc đã trải qua thật tuyệt vời và đó là lý do tại sao chúng ta đã giữ cho nước Úc đa phần không có COVID-19 càng hiệu quả càng tốt và chúng ta cần phải làm điều đó. Trong một diễn biến liên quan, Tổ chức Y tế Thế giới đã ban hành hướng dẫn khuyến nghị ưu tiên tiêm chủng cho những người yếu thế nhất trong xã hội. Cơ quan Y tế của Liên Hợp Quốc cho biết họ cũng không khuyến nghị việc chủng ngừa cho khách du lịch vào thời điểm này vì chưa có bằng chứng nào cụ thể cho thấy việc chủng ngừa COVID-19 có thể làm giảm bớt nguy cơ lây truyền coronavirus. Giám đốc của WHO, tiến sĩ Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết tốc độ khai triển vaccine cần phải nhanh hơn nữa. Cùng nhau, chúng ta phải bảo đảm rằng việc tiêm chủng cho nhân viên y tế và người lớn tuổi đang được tiến hành ở tất cả các quốc gia trong vòng 100 ngày đầu của năm nay. Chúng ta còn 74 ngày nữa. Thời gian thì không còn nhiều và cái giá phải trả không thể nào cao hơn nữa. Mỗi giây phút đều có giá trị. Hướng dẫn của WHO được ban hành cùng lúc với một số nước Âu Châu phụ thuộc vào du lịch đã kêu gọi một cái gọi là hộ chiếu vaccine để cho phép dỡ bỏ các hạn chế đi lại đối với những người đã được tiêm chủng. Chính phủ tiểu bang New South Wales hiện đã cho phép các hộ gia đình tiếp tối đa 30 người đến thăm như một phần của việc nới lỏng các hạn chế về coronavirus và sẽ có hiệu lực từ sáng thứ Sáu 29 tháng 1. Các sự kiện trang trọng như đám cưới và đám tang có thể sớm được tổ chức với 300 khách tham dự. Việc đeo khẩu trang vẫn sẽ bắt buộc khi đi trên các phương tiện giao thông công cộng, nhưng sẽ không bắt buộc ở các không gian trung tâm mua sắm, bán lẻ. Việc đeo khẩu trang cũng sẽ bắt buộc ở những nơi thờ phượng, đối với nhân viên phục vụ khách sạn, tại các tụ điểm chơi game và bất cứ khi nào mọi người không thể bảo đảm giãn cách xã hội. Thủ hiến tiểu bang New South Wales Gladys Berejiklian cho biết, các buổi dã ngoại và tụ họp ngoài trời có thể sẽ được tiếp 50 người tham dự. Nếu chúng ta tiếp tục tình hình tốt như hiện nay, nếu chúng ta tiếp tục thấy con số lây nhiễm từ 0 cho đến rất thấp và tỷ lệ xét nghiệm hợp lý, thì trong vòng 2 tuần, tất cả các biện pháp cách ly mà chúng ta hiện áp dụng, ví dụ như là tuân theo quy tắc 4m² một người, sẽ được thay đổi về 2m². Cũng về hoạt động chủng ngừa vaccine COVID-19, tính tới nay thì đã có hơn 100.000 người chết vì COVID-19 ở Vương quốc Anh, số người chết còn nhiều hơn cả số thường dân của đất nước này đã chết trong Thế chiến thứ hai và gấp đôi số người thiệt mạng trong chiến dịch ném bom Blitz năm 1940-41, mặc dù tổng dân số khi đó thấp hơn hiện nay. Lãnh đạo phe đối lập của Anh, Sir Keir Starmer, đã gửi lời chia buồn tới các gia đình những người thiệt mạng và cáo buộc chính phủ đã không hành động đủ nhanh để cứu sống mạng người dân Anh.
I think there will be many people asking how on earth.
Tôi nghĩ sẽ có nhiều người hỏi, làm thế quái nào mà Vương quốc Anh lại không những gánh chịu tỷ lệ tử vong tồi tệ nhất ở Âu Châu, mà còn hứng chịu cuộc suy thoái tồi tệ nhất trong bất kỳ nền kinh tế lớn nào? Làm thế nào mà chúng ta lại rơi vào hai kết cục tệ đến thế? Mặc dù số ca nhiễm mới đã giảm trong tuần qua, nhưng Giám đốc Y tế Chris Whitty đã cảnh báo đất nước này vẫn chưa tới lúc tệ hại nhất của đợt bùng phát COVID thứ ba. Thật không may, chúng ta sẽ chứng kiến nhiều ca tử vong hơn trong vài tuần tới, trước khi tác dụng của vaccine bắt đầu có thể cảm nhận được. Và tôi nghĩ chúng ta phải thực tế với điều đó. Tôi không nghĩ là có gì tốt đẹp cho bất kỳ ai ở đây. Tôi nghĩ điều chúng ta nên làm là cố gắng mọi cách để ngăn chặn điều đó. Theo số liệu của chính phủ, thì Anh Quốc có số người chết cao thứ 5 trên toàn cầu và báo cáo có thêm 1.631 người chết, 20.089 trường hợp nhiễm mới COVID-19 trong 24 giờ qua theo giờ địa phương. Nay đến với một báo cáo mới cho thấy các hiện tượng thời tiết cực đoan liên quan đến biến đổi khí hậu có thể khiến cho nền kinh tế Úc thiệt hại 100 tỷ đô la mỗi năm vào năm 2038. Báo cáo của Hội đồng Khí hậu đã cho biết, thiệt hại do thời tiết khắc nghiệt ở Úc đã tăng gần gấp đôi kể từ những năm 1970 và tổng cộng là 35 tỷ đô la trong thập niên qua. Một cựu quan chức Liên Hợp Quốc về giảm thiểu rủi ro thiên tai, tiến sĩ Robert Glaser đã nói rằng báo cáo này cần thúc đẩy chính phủ hành động ngay lập tức. Người Úc sống ở những khu vực có nguy cơ lốc xoáy cực đoan nghiêm trọng và nguy cơ cháy rừng hay là những nơi có rủi ro tương tự rất là lớn. Vì vậy, việc tiếp xúc với các mối nguy hiểm trong nội bộ đất nước chúng ta là điều then chốt. Nhưng chúng ta cũng đang sống trong một vùng sẽ bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu. Các vấn đề sẽ từ việc mất an ninh lương thực rồi dẫn đến dân số phải di rời. Tất cả những điều đó sẽ dẫn tới việc bất ổn chính trị. Nó sẽ phá hoại rất nhanh an ninh quốc gia của chúng ta. Cũng tại Úc, một bảo tàng và trung tâm giáo dục sẽ sớm được xây dựng ở Canberra để tưởng nhớ các nạn nhân của Holocaust, nạn diệt chủng Do Thái mà Đức Quốc xã gây ra. Chính phủ liên bang sẽ cam kết tài trợ 750.000 Úc Kim cho cơ sở mới này. Tổng trưởng Ngân khố Josh Frydenberg, người cũng chịu mất mát các thành viên trong gia đình vì biến cố Holocaust, ông nói rằng việc hiểu được bài học về thời gian đó rất quan trọng cho tương lai của tất cả chúng ta. Hơn 6 triệu người Do Thái đã bị giết trong nạn diệt chủng Holocaust, trong đó có 1.5 triệu trẻ em, trong khi các nhóm thiểu số khác cũng bị trở thành mục tiêu giết hại. Một tin về kinh tế Úc, công ty môi giới chứng khoán Comsec đã công bố báo cáo tình trạng của các tiểu bang, trình bày chi tiết về hoạt động kinh tế của từng khu vực trong thời kỳ đại dịch. Trong quý thứ tư liên tiếp, Tasmania là nền kinh tế hoạt động tốt nhất. Lãnh thổ thủ đô ACT vẫn ở vị trí thứ hai, xếp trước Nam Úc và đồng hạng 3 Victoria. Queensland đứng thứ 5, trong khi New South Wales và Tây Úc đứng ở vị trí thứ 6, chỉ hơn lãnh thổ Bắc Úc. Tỷ lệ thất nghiệp được điều chỉnh theo mùa ở tiểu bang Victoria là 6.5% vào tháng 12 và tỷ lệ thất nghiệp là 7.0% ở Tasmania. Tuy nhiên, tỷ lệ thất nghiệp của Tasmania cao hơn 7.6% so với mức trung bình của thập niên này, trong khi tỷ lệ ở Victoria cao hơn mức trung bình 10 năm là 13.8%. Quý thính giả đang nghe bản tin thời sự với Xuân Ngọc truyền qua tin quốc tế. Ngày 26 tháng 1, Thượng viện Hoa Kỳ đã bỏ phiếu thông qua đề cử nhà ngoại giao kỳ cựu Antony Blinken làm tân ngoại trưởng Mỹ. Với 67 phiếu thuận và 17 phiếu chống, ông Blinken trở thành thành viên nội các thứ tư của chính quyền mới được Thượng viện xác nhận sau khi Ủy ban Đối ngoại Thượng viện ngày 25 tháng 1 đã bỏ phiếu thông qua đề cử ngoại trưởng của tân Tổng thống Joe Biden với tỷ lệ ủng hộ là 15 trên 3. Mới đây nhất, chính quyền Biden cũng đã vạch ra các kế hoạch chống bất bình đẳng chủng tộc. Cuối ngày hôm nay, 27 tháng 1 theo giờ Đông Bộ Úc Châu, ông Joe Biden ký 4 sắc lệnh điều hành giải quyết các chính sách về nhà ở, quyền bầu cử, cải tổ cảnh sát và vấn đề bài ngoại đối với người Mỹ gốc Á và các đảo quốc Thái Bình Dương. Bà Susan Rice, Giám đốc Hội đồng Chính sách Nội địa của Tòa Bạch Ốc nói rằng các chính sách này có ý nghĩa kinh tế quan trọng.
These aren't feel-good policies.
Bà Rice nói, các chính sách đó chưa được tốt cho lắm. Các kinh tế gia ước tính rằng nền kinh tế Mỹ đã mất đi 16.000 tỷ đô la một cách đáng kinh ngạc trong vòng 20 năm qua vì sự phân biệt đối xử với các gia đình da màu. Nếu chúng ta thu hẹp khoảng cách chủng tộc về thu nhập và cơ hội cho họ, những điều này cũng được các kinh tế gia ước tính, thì chúng ta có thể bổ sung được 5.000 tỷ đô la cho nền kinh tế Hoa Kỳ trong 5 năm tới và thêm 6 triệu việc làm mới cho tất cả người Mỹ. Được biết, ông Joe Biden cũng đã yêu cầu Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh xem xét liệu có nên ban hành hướng dẫn để nâng cao năng lực văn hóa trong việc phản ứng COVID-19 ở các cộng đồng người Mỹ gốc Á và các đảo quốc ở Thái Bình Dương hay không. Đến với một tin thể thao, chính phủ tiểu bang Victoria cho biết họ sẽ làm việc với nhà tổ chức giải Úc mở rộng để bảo đảm rằng đám đông khán giả sẽ được phép tham dự các trận đấu theo những biện pháp an toàn COVID-19. Hiện nay, 72 vận động viên và các nhân viên đã bị cách ly trong phòng khách sạn trong 2 tuần sau khi hành khách trên 3 chuyến bay đến Úc có kết quả dương tính. Bộ trưởng Thể thao Martin Pakula đã cho biết các biện pháp phòng ngừa an toàn và sức khỏe cần thiết sẽ được thực hiện. Chúng tôi sẽ làm việc với Liên đoàn Quần vợt để có thể đón được nhiều khán giả nhất và làm sao thiết lập hiệu quả, bảo đảm an toàn COVID-19, đồng thời cũng được các quan chức y tế cộng đồng thông qua. Xin nhắc lại, giải Úc mở rộng diễn ra từ ngày 8 tháng 2 đến hết ngày 21 tháng 2 sắp tới đây. Chuyển qua tin Việt Nam, Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam khai mạc chính thức hôm 26 tháng 1, 2021, đang thu hút sự chú ý của báo giới quốc tế, trong đó có báo Anh, Pháp và Nhật Bản. Reuters hôm thứ Ba đưa tin và bình luận từ Hà Nội rằng nếu được tái cử để tiếp tục ở lại trên ghế Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam ở Đại hội 13, thì Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ có thành tích về thời gian giữ cương vị lãnh đạo Đảng có thể so sánh ngang với cố Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Lê Duẩn. Reuters cũng nhắc tới công cuộc chống tham nhũng mà thành tích của nó đã được bản báo cáo tổng kết nhiệm kỳ khóa 12 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Nguyễn Phú Trọng nêu đậm nét trước đại hội. Hãng tin Anh viết, một đặc điểm của 5 năm qua là cuộc trấn áp tham nhũng do ông Trọng đứng đầu, chính thức được mệnh danh là lò lửa. Ông Trọng hôm thứ Ba nói nhiều trường hợp tham nhũng đã được phát hiện, điều tra và truy tố, thúc đẩy sự ủng hộ của người dân đối với chiến dịch. Tham nhũng đã từng bước được kiềm chế và ngăn chặn, ông khẳng định. Cũng trong dịp này, ngày 26 tháng 1, trang mạng của kênh truyền hình France 24 của Pháp cũng dẫn bài viết của AFP bình luận về Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bài viết của hãng tin Pháp này có tựa đề Đại hội bí mật của Việt Nam khai mạc dưới đám mây của đàn áp. Bài báo có đoạn, quá trình chuyển đổi chính trị bí mật kéo dài cứ 2 lần trong một thập niên của Việt Nam đã bắt đầu vào thứ Ba, với việc Đảng Cộng sản sẵn sàng lựa chọn các nhà lãnh đạo tương lai của mình. Những người sẽ phải đối đầu với một Trung Quốc ngày càng quyết đoán và căng thẳng thương mại gia tăng với Hoa Kỳ. Hãng AFP ngoài ra còn dẫn lời một số nhóm hoạt động cho biết thêm. Theo các nhóm nhân quyền, đường dẫn đến đại hội đã được đánh dấu bằng một cuộc đàn áp không ngừng đối với những người bất đồng chính kiến. Các nhóm này cho rằng sự đàn áp đã leo thang dưới sự lãnh đạo hiện tại. Và Đại hội Đảng khóa 13 chỉ mới vừa bắt đầu vài ngày, nhưng một số nhà quan sát chính trị cho hay có tin nội bộ xác định 4 người sẽ giữ chức danh chủ chốt trong nhiệm kỳ tới. Trong đó có ông Nguyễn Phú Trọng, 77 tuổi, người giữ ghế Tổng Bí thư 2 nhiệm kỳ gần nhất, từ năm 2011 đến năm 2020, tiếp tục được Trung ương Đảng bình bầu giới thiệu ra Đại hội 13. 3 người còn lại dự đoán thuộc nhóm tứ trụ là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban tổ chức Trung ương Đảng Phạm Minh Chính và Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ với các chức danh lần lượt là Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội. Dự báo thời tiết cho ngày mai thứ Năm 28 tháng 1 tại Perth, trời nắng nhiệt độ từ 14 đến 31, Adelaide mây rải rác 18-31, Melbourne có thể có mưa 16 đến 27 độ, Hobart trời nhiều mây 11-19, Canberra có một vài cơn mưa 13 đến 20, Wollongong, Sydney và Newcastle trời mưa nhiệt độ các nơi, Wollongong 19 đến 21, Sydney 19-24, Newcastle 21 đến 25 độ. Ở Brisbane trời mưa 23 đến 30, Cairns có một vài cơn mưa nhiệt độ từ 24 đến 31 và tại Darwin trời mưa có thể có dông nhiệt độ thấp nhất 25 cao nhất 30.